Rồi đây còn cái loại thứ sáu á, là 16 thứ luận hữu tướng. Hữu tướng tức là có tướng á, tức là lai hành giả ở trong chánh định, tâm chơn chánh ngưng lặng bền chắc, ma không còn dịp thượng tiện, bèn xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn thường khởi động lăng xăng thầm kín ở trong dòng sanh diệt vô tận, khởi so đo nghĩ tính, người ấy rơi vào tâm niệm điên đảo, chấp sau khi chết còn có tướng. Không, tức là ở đây là theo cái dòng sanh diệt của cái hành ấm đó, nó sanh diệt liên tục không dứt, rồi theo đó cái mình suy nghĩ chấp, vậy là sau khi chết nó cũng vẫn còn có tướng. Có tướng làm sao? Đây là thứ nhất á, hoặc là tự giữ chặt thân mình, cái thì cho sắc á là ta, nghĩa là bám lấy cái sắc thân này, không sợ nó mất, cho nên cho sắc đó là ta, tức là chấp giữ nó cho nó lâu dài, nó bền vững. Vì nó là ta mà, cho nên ta phải giữ chặt nó luôn, sợ mất nó thì tức là mất ta luôn thì sao? Thì đó cũng là một cái gọi là hình thức chấp ngã, sợ mất cái ta này. Cho nên đó là thứ nhất. Thứ hai á, là hoặc thấy cái ta tròn khắp bao trùm cả cõi nước, cho ta có sắc. Cái kia cho sắc là ta, bây giờ cho ta có sắc, bởi vì thấy cái ta nó tròn khắp, nó bao trùm cả cõi nước. Cái này thì có khi người mà gọi là thấy là loáng thoáng cũng dễ chấp này á, thấy giống như tâm mình cho nó trùm khắp hết, giống bao trùm cả cõi nước, không? Nghĩa là mình quán thấy tâm mình nó mở rộng ra, nó bao trùm khắp hết cõi nước, vậy thì cái ta này á nó có đủ sắc trong đó hết. Vậy thì tức là nó có sắc, mà có sắc thì tức vậy thì là có chỗ, tức là có thể thấy được nó. Tức là ta mà có sắc thì vậy có thể thấy được nó, cho nên đó cũng là cái chỗ lầm. Rồi thứ ba là hoặc là thấy các tiền trần kia đều quay trở về nơi ta, cho nên là cho là sắc thuộc ta. Nghĩa là bây giờ thấy là sao các trần cảnh ở trước hiện tiền đây đó, nó rồi nó cũng đều quay về nơi ta hết, nơi mình hết, chứ nó không có đi đâu. Vậy thì tức là sắc, mọi thứ sắc đó, nó cũng đều thuộc về ta. Vậy là cũng là sợ mất cái sắc, đó là cũng là bám giữ cái ta, tức là chưa rời khỏi cái tình chấp ngã. Rồi thứ tư á, hoặc là thấy ta nương ở trong hành mà tương tục, cho ta ở nơi sắc. Ta nương các hành mà tương tục đó, tức là ở trong cái gọi là cái hành ấm này nè, thì cho nên là ở trong đó nó cứ tiếp nối luôn, tức là nó có mặt, nó tồn tại ở trong đó. Vậy thì nghĩa là ta cũng ở nơi sắc hiện hữu đây thôi, hay là ở trong các sắc đó nó cũng đều có ta, cho nên đây chấp là ta ở nơi sắc. Đó là thuộc về sắc, thấy không? Sắc nó có bốn thứ, thấy không? Này, cho sắc là ta, rồi cho ta có sắc, cho sắc thuộc ta, cho ta nơi sắc là bốn thứ. Người ấy đều so đo nghĩ chấp, cho sau khi chết còn có tướng. Cứ soi vần như thế thành có 16 tướng, không? Tức là sắc nó có bốn thứ như vậy, rồi thọ tưởng hành mỗi cái cũng có bốn, nhân là thành 16 tướng, cho nên gọi là soi vần như thế thành có 16 tướng. Từ đó hành giả là chấp phiền não, rốt ráo là phiền não bồ đề, rốt ráo là bồ đề, hai tánh đều cùng tồn tại theo nhau, chẳng có đụng chạm nhau, do tình nghĩ chấp sau khi chết còn có tướng này nên rơi vào ngoại đạo, mới làm bồ đề. Đó gọi là ngoại đạo thứ sáu, lập nên luận điên đảo nơi tâm về trong năm ấm sau khi chết còn có tướng. Tức là lanh quanh lẩn quẩn cũng ở trong cái sắc, rồi cái thọ tưởng hành thức đó, rồi cái chấp sau khi chết còn có tướng, mà còn có tướng để chi? Để cho mình bám lấy, cho nên đó gọi là cũng còn gọi là cái tướng ngã, không? Rồi phiền não, bồ đề, hai cái nó đều có tồn tại, tức là thật có phiền não, thật có bồ đề. Đó, cho nên đó là cái lầm đó. Tức là có cái phiền não, rồi có một cái bồ đề, hai cái đó nó cứ đuổi theo nhau, nó cùng nó tồn tại song song với nhau. Cho nên mà ở đây không biết, hai thứ đều là cái tánh không thôi. Nó giống cũng như là tối và sáng, nó có tướng nhưng mà nó không có thật thể. Thí dụ như hãy có tối thì nó không có sáng, cũng như có phiền não thì không có bồ đề, có bồ đề thì không có phiền não. Còn này hai cái mà nó tồn tại song song thì tất nhiên hai cái này đều có thật hết. Cho nên ở đây là chỉ nghĩa là theo cái tình chấp thôi, chứ mà không có thấy được, không gọi là thấy vượt lên trên, là cái mà thấy được cả hai, tức cả hai tối và sáng đó, không ví dụ cả hai là phiền não bồ đề đó, cái mà thấy được cả hai đó thì nó không nằm ở trong trong đó, tức là không nằm ở trong thuộc tối và sáng, thì phải thấy đến chỗ đó mới thật. Còn ở đây thì chỉ là gọi là suy luận tưởng tượng chứ không có thực chứng, không vậy là cũng còn nằm ở trong cái tình gọi là cái tình chấp ngã. Vậy thì mới cho thấy rằng cái mê này á, nó rất sâu, nó rất tế, mình không thể hời hợt mà gọi là thông qua cách dễ dàng hay là để mà nuôi dưỡng nó, rồi cái cũng là sống ở trong cái ngã mà không có hay. Cho nên ở đây cũng rơi vào trong ngoại đạo, tức là do suy luận vậy đó. Rồi cái thì chấp sau khi chết nó cũng còn có tướng, có tướng là còn như Phật á, thì thường thường có người đến hỏi Phật sau khi chết là còn có hay không rồi đó, không tức là Như Lai sau khi chết là còn có rồi hay không nữa, thì ngài thường thường ngài không có đáp mà ngài im lặng để người ta không có lầm chấp. Đó là cái loại thứ sáu. Còn loại thứ bảy á, thì lại là chấp là vô tướng, tức là chấp tám thứ vô tướng. Tức là lại hành giả ở trong chánh định, tâm chân chánh ngưng lặng vững chắc, ma chẳng còn được dịp thượng tiện, bèn xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn khởi động lăng xăng thầm kín ở trong chỗ sắc thọ tưởng đã trừ diệt, mới sanh so đo nghĩ tính. Người ấy rơi vào tâm niệm điên đảo, chấp sau khi chết không còn có tướng. Tức là đây là đối với cái trên, nghĩa là theo cái chỗ xét thấy sao mà sắc thọ tưởng thì nó đã diệt rồi, tức là nó không còn, cho nên là theo đó mới suy luận, thành ra cái chấp. Tức là người đó thấy sắc ấm đã diệt, thân hình không nhân tựa vào đâu, quán tưởng ấm diệt thì tâm nó không còn ràng buộc chỗ nào, và rõ biết cái thọ đã diệt, chẳng còn kết nối, thì tánh của ấm đã tiêu tan. Dẫu có cái lý sanh khởi mà không có thọ và tưởng thì đồng với cỏ cây thôi, đúng không? Vậy thì cái thể chất hiện tiện đây còn chẳng thật có, thì sau khi chết làm sao còn có tướng? Nhân đó nghiệm xét sau khi chết là không có tướng, cứ soi vận như thế thành có tám thứ vô tướng, đúng không? Tức là giờ thấy sắc ấm thì nó diệt, ha? Mà sắc ấm nó diệt rồi thì thân hết chỗ để nương tựa, vậy thì nó còn ở đây mà cũng như là không rồi, nghe không? Còn cái tưởng ấm thì nó bây giờ nó cũng diệt rồi, nghe không? Nó diệt thì tâm cũng hết còn chỗ để mà buộc, tức là không chỗ để sanh khởi vọng tưởng được. Còn cái thọ ấm nó cũng diệt, mà thọ nó ở giữa sắc và tưởng đó, cho nên nó không còn chỗ để kết nối để mà cảm thọ nữa. Vậy thì ba chỗ này, nghe không? Tức là sắc rồi thọ tưởng đều không hết rồi. Giờ thì chỉ còn có cái hành, tức là hành ấm đó, hành tuy nó còn đó nhưng mà nó cũng mất hai chỗ kia, thì giống như nó mất cái chỗ bám rồi, mất chỗ đứng rồi, cho nên nó có cũng như không. Như vậy thì mới xét tới xét lui thì thấy hiện tiền ở đây thì cái tướng sanh tử này nó còn không có thật có, không Cái này nó hiện bây giờ còn đây mà nó còn không được có, thì sau khi chết đó, thì làm sao mà có được. Cho nên là sắc thọ tưởng hành, sắc thọ là tưởng hành bốn thứ, thấy không? Bốn thứ xét thấy nó đều không, hiện tại không, rồi sau khi chết thì vậy, tức là nó cũng không nữa. Cho nên rồi mỗi cái thì nó đều có tức là bốn cái mà xét hiện tại không và vị lai cũng không, cho nên nhân lên thành tám. Thì như vậy không, nghĩa là xét rõ bây giờ ngay hiện tiền đây nè, thì cái tướng sanh tử này á, nó rõ ràng nó không thật, không thể có gì hết. Thì vậy sau khi chết rồi thì làm sao mà có được. Cho nên là mới chấp là sau khi chết đó, là không có tướng đó. Mà sanh tử đã không có thì niết bàn làm sao có. Vậy là cũng không có niết bàn luôn, không? Cho nên đây từ đó hành giả hoặc chấp niết bàn nhân quả tất cả đều không, chỉ có tinh xuông rốt ráo đoạn diệt hẳn. Do tình nghĩ chấp sau khi chết không có tướng nên rơi vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập nên luận điên đảo nơi tâm. Cho năm trong năm ấm sau khi chết là không có tướng. Tức là nhờ chấp là sau khi chết đó, nó không còn có tướng gì hết. Như vậy thì đây cũng là do cái có rồi suy đến cái không, thấy không? Tức là từ cái có hiện tại đó rồi cái thì mình suy luận cái thì đến cái không thành chấp, chứ không phải là ngộ được cái tự tánh xưa nay của mình. Tức là tự tánh xưa nay nó chưa từng có sanh tử niết bàn đó, hay là cái niết bàn nó là ở ngay trong tự tánh thôi, chứ nó không phải là ở đâu, không phải là nó hoàn toàn không có gì hết. Còn đây là suy luận rồi thành chấp, cho nên thuộc về cái gọi là chấp không đối với chấp có. Vậy thì nó cũng nằm trong cái niệm sanh diệt có không, chứ chưa thấy thực được cái vô tướng thực. Còn cái vô tướng thực á thì sao? Thí dụ cũng như là ngài Kính Quyền ngài đến ngài hỏi thiền sư Dương Quán ở Lương Sơn đó, hỏi thế nào là đạo tràng vô tướng, không? Thì ngài Dương Quán đó, ngài mới chỉ cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài nói cái này á là do Ngô Sử Sĩ vẽ, tức là do ông Ngô Sử Sĩ ông vẽ. Thì ngài Kính Quyền nghe vậy cái thì liền suy nghĩ để mà gọi là thư tiếp đó. Thì ngài gọi ngài Dương Quán, ngài vừa thấy vậy thì ngài nhanh miệng cái ngài bảo cái này có tướng, cái kia không tướng, không? Thì nhân đó là ngài Kính Quyền ngài liền có tỉnh, liền lễ bái đó. Thì phải thấy được cái không tướng đó thì mới là cái chỗ gọi là sáng tỏa, không? Vừa suy nghĩ tức là có tướng, nghĩa là suy nghĩ là cái tâm niệm, và có tâm niệm là cái có tướng, nhưng mà ngài nói cái kia là không tướng, thì phải thấy được cái không tướng kia đó. Đó thì cái đó mới thấy được cái thật là chỗ vô tướng. Còn ở đây là bám chấp, nghĩa là do cái có rồi suy luận đến cái không rồi chấp là vô tướng này thôi, chứ không phải là cái thật, cho nên cũng nằm ở trong cái tâm sinh diệt. Đó là cho nên là cũng rơi vào một cái loại ngoại đạo, gọi là ngoại đạo thứ bảy.